tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu, 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 157. Các vị trưởng bối, các vị học trưởng, xin chào mọi người. Chúng ta tiếp theo tiết học trước, từ câu 154, Tăng Tử đã nói đến quân tử công kỳ ác, cầu kỳ khóa, cưỡng kỳ sở bất năng, khứ tư dục, tổng sự ư nghĩa, khả vị học hỷ. Trong tiết học trước đã nói đến câu cưỡng kỳ sở bất năng. Chúng ta phải khắc phục những tập khí này của chính mình thì trí huệ đức năng mới không ngừng nâng lên cao. Cho nên chân thật có tâm muốn lợi ích cho chúng sanh thì phải từ chỗ đối trị với những tập khí xấu của chính mình để mà hạ công phu. Đương nhiên, việc sửa đổi tập khí thì đích thực là không dễ dàng. Chúng ta xem thấy rất nhiều thánh hiền nhân tâm đắc tu học của các ngài. Thí dụ như một cơn giận dữ, thói quen ưa nổi giận, muốn đối trị được nó thì cũng phải mất đến 20 năm công phu, nhưng vẫn còn cảm thấy chưa thể khắc phục được hoàn toàn, mới cảm thấy công phu tự kiềm chế là không dễ dàng. Cho nên khắc phục tập khí đích thực là phi đế vương tương tướng sở năng vi, nghĩa là họ làm đến thiên tử, làm đại tướng quân, đối diện đại quân mấy mươi vạn người, họ không hề e sợ, có thể nói là dũng mãnh khi rong ruổi trên sa trường. Thế nhưng bảo họ sửa đổi tập khí, sửa đổi dục vọng thì có thể họ cảm thấy còn đau khổ hơn là bị giết. Cho nên ở trong nhà Phật, những kiến trúc truyền thống, mới bước vào cửa chùa, chúng ta nhìn thấy Điện Thiên Vương. Đầu tiên là nhìn thấy Bố Đại Hòa Thượng vào thời Nam Tống, là cùng thời đại với Nhạc Phi, là một nhân vật trong nhà Phật. Ngài là Bồ Tát Di Lặc chuyển thế. Ngài nhắc nhở chúng ta thương mà hớ miệng cười, bụng bao dung rộng lớn. Kỳ thực hai điểm này là không dễ làm. Trong trời đất này không có người nào là ta không thể bao dung, bao gồm cả việc trong tâm của chúng ta chỉ cần có ghi nhớ lỗi lầm của người khác, trong tâm vẫn còn có oán trách, vì thì muốn mở miệng tươi cười sẽ rất khó khăn. Cho nên trong tâm chỉ nên ghi nhớ điều tốt đẹp của người khác, niệm niệm ghi khắc ân đức của người ta, như vậy thì mới có thể tươi cười với người khác. Cho nên trong Đệ Tử Quy nói, ân phải báo, oán phải quên. Tâm thái sự thế này là vô cùng quan trọng. Nếu tiếp tục đi vào trong Điện Thiên Vương là Đại Hùng Bảo Điện, cúng phụng là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại Hùng Bảo Điện đại biểu Thích Ca Mâu Ni Phật chân thật là một vị đại anh hùng. Ngài chân thật đã khắc phục được những tập khí phân biệt chấp trước của chính mình. Đây là đại anh hùng. Cho nên tục ngữ nói, chiến thắng người khác nghìn lần không bằng chiến thắng bản thân mình một lần. Chúng ta xem mỗi một cái đức mục mà bạn muốn chân thật đem nó quán triệt thông suốt thì thật sự là không dễ dàng. Thí dụ như chúng ta vì người khác mà suy nghĩ, gọi là ngũ thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đây là ngũ thường. Luôn luôn giữ cái ngũ thường này ở trong tâm, vậy thì chân thật là đang học cái đức của thánh hiền. Lìa khỏi ngũ thường, vậy thì đã đi ngược lại với những tiêu chuẩn của quân tử, của người thiện rồi. Sở dĩ hiện nay xã hội này vì sao loạn như vậy là vì đã lệch khỏi ngũ thường rồi. Cho nên tự mình đã bị tập tánh khống chế rồi, sau đó thì gia đạo cũng loạn. Cho nên ở trong tả truyện nói: khí thường tắc hiu hưng, trùng trùng các loại hiện tượng hỗn loạn trong gia đình và xã hội xuất hiện là vì đã đi sai lệch với thường đạo của việc làm người. Cụ thể mà nói chính là đã sai lệch với ngũ thường. Vậy thì chúng ta đã biết ngũ thường là đức hạnh căn bản của làm người, vậy thì chúng ta nhất định phải luôn luôn áp dụng thực hiện. Vậy có chân thật áp dụng hay chưa? Chúng ta xem. Nhân nghĩa là yêu thương người. Yêu thương chính là không làm tổn hại người. Không tổn hại người mà lại đi đến chỗ sâu hơn nữa, chính là không não hại người. Chính là mỗi lời nói hành động của chúng ta đều không có làm cho người ta sanh phiền não. Đây chính là quán thông triệt để đối với chữ nhân này. Nơi mà bạn ở, những nơi mà có bạn đều khiến người ta sanh tâm hoan hỷ. Cho nên phụng hành chữ nhân này, nếu có người nào đó vì ta mà sanh phiền não thì đều phải phản tỉnh, đều phải kiểm điểm. Bạn sẽ nói nếu người đó xem mình không vừa mắt thì phải làm thế nào? Vậy thì khi họ ở đó, bạn không nên xuất hiện là được rồi. Vậy thì họ sẽ không sanh phiền não. Con người có thể có tâm hậu đạo đến mức như vậy thì không đơn giản. Đặc biệt là khi sống trong một đoàn thể lớn, chúng ta có những thói quen cuộc sống gì khiến người ta sanh phiền não thì đều phải khắc phục, đều phải sửa đổi. Đây chính là nhân, có thể đạt đến mức không để cho người ta sanh phiền não. Những đạo lý này chúng ta đều đã nghe qua. Đạo lý mà nghe qua rồi thì sẽ có một loại chí khí, cuộc đời này phải đem nó làm cho được. Như vậy thì mới không uổng công đã nghe, mới không uổng công đã tiếp nhận những giáo huấn của sư trưởng, giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Cho nên thái độ học tập của chúng ta, sư công cũng thường hay nói, không thể đùa giỡn thánh giáo, không thể bỡn cợt thánh giáo. Đã nghe được, đã hiểu rõ thì hãy hạ quyết tâm y giáo phụng hành. Cái này chính là cưỡng kỳ sở bất năng. Nghĩa: hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Nghĩa: chúng ta thường nói người quân tử xem trọng của cải, nhưng lấy của cải phải có đạo lý. Nhất định là không thể lấy của cải bất nghĩa. Chỉ cần khởi lên cái niệm muốn chiếm lấy phần hơn với người khác, đây kỳ thực chính là bất nghĩa rồi. Nghĩa và lợi là đối lập. Bạn muốn chiếm phần hơn với người khác thì ý niệm tự tư tự lợi đã khởi lên rồi. Cho nên phụng hành nghĩa chính là không thể khởi lên cái ý niệm tự tư tự lợi. Ví dụ như trong đời sống của đoàn thể, chúng ta phải chủ động gánh vác nhiều một chút, không thể so đo tính toán với người ta. Cho nên phải học cách chịu thiệt thòi thì mới phụng hành được cái chữ nghĩa này. Ở trong những câu chuyện đức dục, có một câu chuyện khiến cho chúng tôi ghi nhớ rất là sâu sắc. Câu chuyện thiếu đệ cảm tẩu. Cô thôi thiếu đệ được gả vào nhà họ Tô. Kết quả là nhà họ Tô có 5 người con trai, 4 người anh đầu đều đã lấy vợ. Thế nhưng 4 người chị dâu này tính khí đều rất nóng nảy, khó chịu. Họ thường hay cãi nhau, đánh nhau, thậm chí là có lúc còn dùng đến hung khí. Tình hình là nghiêm trọng đến như vậy, sự xung đột rất lớn. Vào lúc này thì thiếu đệ được gả đến, người thân bạn bè đều rất lo lắng. Nhưng mà thiếu đệ cô lại rất có lòng tin, không có ai mà không thể cảm hóa, chỉ sợ đức hạnh của mình không đủ. Cho nên những người có lòng tin kiên định đối với sự giáo huấn của văn hóa truyền thống thì họ thật sự là có thể xoay chuyển được cảnh giới cuộc sống của họ. Sau khi cô được gả đến, bởi vì cô là con dâu nhỏ nhất, cho nên những công việc tương đối là mệt nhọc thì cô đều chủ động đi gánh lấy. Thậm chí là mẹ chồng đã giao phó cho một người con dâu khác làm. Nhưng nhìn thấy chị dâu sắc mặt khó xem, không muốn làm, cô liền đến để dàn xếp. Cô nói: ồ, con là dâu út, việc này cứ để con đi làm là được rồi. Bản thân có thứ gì tốt đẹp, hoặc là lúc về quê, về nhà mẹ đem một số đồ ăn ngon, hoặc là những vật dụng trong cuộc sống, khi quay lại nhà mẹ chồng thì trước tiên cô đem những thứ này tặng cho các chị dâu, hoặc tặng cho các đứa cháu. Cô rất là rộng rãi, rất ưa thích việc bố thí. Cho nên mối quan hệ nhân tế, nếu muốn tốt thì hãy đãi khách, tặng quà nhiều một chút. Và trong một số tình cảnh trong cuộc sống, cô đều làm được, chỉ nghĩ cho đối phương chứ không nghĩ cho chính mình. Có một lần cô bế đứa cháu, đó là vào một dịp lễ Tết. Vì là lễ Tết nên mọi người đều mặc quần áo mới. Cô bế đứa cháu này là một đứa cháu nhỏ còn đang mang tã, đột nhiên nó tè dầm. Lúc đó cô chị dâu nhìn thấy thì tỏ ra rất ngại, liền nhanh chóng chạy đến để bế đứa bé trở lại. Nhưng lúc đó thiếu đệ đã nói một câu nói: chị à, hãy chậm thôi, đừng nên kinh động đến đứa bé, đừng làm nó sợ chứ. Cô hoàn toàn không có xót chiếc áo mới của mình đang mặc, mà niềm niềm chỉ nghĩ đến sợ làm đứa bé giật mình. Chị dâu này vốn là rất ngại, nhưng lúc đó nghe được đứa em dâu này nói như vậy, tôi nghĩ dù con người có lòng dạ sắt đá hơn đi nữa, lúc đó nghe cũng sẽ rất cảm động. Luôn luôn là vì đứa con của chị dâu mà nghĩ. Trong quá trình chung sống, những người chị dâu này cũng thường đến nói những lời nói xấu người khác. Thiếu đệ chỉ nghe rồi mỉm cười, chứ không có nói lại điều gì cả. Kỳ thực con người ta, nếu như nghe được những lời mắng người khác, một khi có sự hồi đáp thì bắt đầu bàn luận xôn xao hơn, càng phê bình thì càng có chuyện để nói. Kỳ thực như vậy đã đánh mất đi cái tâm phúc hậu của chính mình. Khi nghe được người khác nói lời phê bình thì hãy nhanh chóng nhắc nhở họ về những điểm tốt của đối phương. Nếu không họ càng phê bình thì toàn bộ tâm tình đều hoàn toàn đã bị tâm tư cá nhân khống chế mất. Thế là cô chỉ cười mà không hồi đáp lại. Đối phương nhìn thấy không có phản ứng gì, dường như là càng phê bình thì cũng càng thấy chán. Tự mình cũng cảm thấy không thể nói được gì nữa nên đành bỏ đi. Kỳ thực con người rất nhiều chỗ bạn có thể quan sát thấy đều có thiện căn, có lương tâm cả. Nói mãi mà chẳng có hồi đáp thì sẽ không thể nói thêm được nữa. Lúc đó lương tâm của họ liền khởi tác dụng, liền cảm thấy ngại. Cho nên cái tâm hổ thẹn thì thực sự là mỗi người đều có. Từ những chỗ này mà quan sát được, bạn xem một người nào dù rất bất hiếu, nhưng bạn mắng họ anh là đồ bất hiếu thì họ sẽ không vui. Vậy việc không vui, không thấy quan hỷ đó của họ không phải đều là có tâm xấu hổ hay sao? Cho nên con người đích thực là có bổn thiện. Xem bạn là dùng cái thiện xảo gì khéo dẫn dắt từng bước để thức tỉnh cái tâm biết xấu hổ của họ. Thiếu đệ chính là từ trong từng ly từng tí của cuộc sống mà làm. Mỗi mỗi đều khiến cho tâm xấu hổ của các chị dâu thức tỉnh. Không nên nghe lời đồn. Người tớ gái đến bên cạnh cô nói những điều không tốt của những người chị dâu kia, cô liền xử phạt người này. Sau đó còn dắt người tớ gái này đến xin lỗi trước người chị dâu. Khi cô làm như vậy thì trước tiên những người chị dâu đều cảm thấy đứa em dâu út này thực sự là tôn kính chúng ta từ trong đáy lòng, tôn kính ta từ tận đáy lòng, vậy thì ta cũng phải xứng đáng để được người tôn kính. Họ liền tự trọng. Hơn nữa những người đầy tớ gái này sau khi bị xử phạt rồi thì họ lại càng yêu thương những người chủ tử này của họ nhiều hơn. Cho nên nếu bạn muốn phạt một người vẫn là phải để cho họ tín nhiệm bạn thì bạn mới xử phạt họ được. Nếu không thì sẽ kết oán với họ. Những người đầy tớ gái này rất trung thành, bị đánh như vậy nhưng vẫn là tiếp nhận sự giáo huấn. Nếu như họ tập thành thói quen phê bình người khác như vậy, tập thành thói quen nói xấu người khác sau lưng như vậy, thì họ sau này xuất giá sẽ không có những ngày tháng tốt đẹp. Đến lúc đó, ở trong gia tộc vì những lời này mà bất hòa với nhau, sau cùng xác định là họ cũng không thể nào có thể sống hạnh phúc. Nếu họ đều có thể không phê bình người khác, đều có thể nhìn vào chỗ tốt của người khác, tôn trọng người khác, thì họ về sau khi xuất giá mới có thể chung sống hòa mục với người khác. Cho nên chủ tử của họ đã nhìn thấy được rất sâu xa. Mà ở trong câu chuyện này chúng ta nhìn thấy được con người luôn luôn đều là nghĩ đến việc thu lợi cho mình, chuyên lợi. Những công việc vất vả thì đều là từ chối đùn đẩy, gọi là từ lao. Thích nói xấu về người khác gọi là háo sàm. Thích nghe người khác nói chuyện đúng sai tốt xấu gọi là hỷ thính. Thế nhưng thiếu đệ rất rộng lượng, lại ưa thích đi gánh vác công việc, không thích nghe những lời đồn đại. Sau khi cải sửa lại cho người này tớ gái, không thể đi nói xấu người khác, tất cả những hành vi mỗi mỗi đều khiến cho các chị dâu của cô đều cảm động. Cho nên chỉ trong vòng một năm mà bốn người chị dâu của cô đều cùng nhau biểu đạt ra cái ý nói là ngũ thẩm đại hiền, nghĩa là nói cô em dâu út này của chúng ta thật sự là rất hiền đức, ngã đẳng phi nhân. chúng ta mà so sánh với cô ấy thì thực sự không phải là con người. Bạn xem các cô ấy đã nói những lời như vậy. Một người hay ưa thích tranh cãi với người khác như thế, mà sao cùng những bị cảm hóa. Cho nên ở trong Đức Dục Hoa Bổn, câu chuyện này đã được kể qua một đoạn, rất đáng để cho chúng ta thể hội. Tam tranh tam nhượng, họ ưa thích tranh giành thì bạn ưa thích nhường nhịn. Thiên hạ vô tham nhân hỷ, tam nộ tam tiếu, đối phương tính khí nóng nảy với bạn, chưa hiểu chuyện gì thì đã mắng bạn, bạn đều vui vẻ tiếp nhận, không xung đột với họ. Thiên hạ vô hung nhân hỷ. Nói như thế nào đây? Họ tranh thì bạn đều hoan hỷ nhường cho họ. Trải qua nhiều lần họ sẽ suy nghĩ, chỉ có anh là quân tử, còn tôi đây đều là tiểu nhân. Dần dần rồi họ sẽ cảm thấy ngại ngùng. Mỗi lần đều là một mình họ nổi cáo tức giận. Người ta đều bao dung mà, đều không tính toán. Vậy thì cũng không thể để lần nào cũng một mình tôi làm tiểu nhân cả. Cho nên thiên hạ không có người nào mà không thể cảm hóa. Nhưng chỉ sợ tâm thành của bạn chưa đủ, sự chân thành của bạn, sự tu dưỡng này của bạn vẫn chưa đạt đến, nên không thể cảm động được đối phương. Cho nên chúng ta vừa rồi nói đến phần ngũ thừa. Nhân là phải làm được đến chỗ không não hại. Nghĩa thì phải làm được đến chỗ không chiếm phần hơn với người khác, không lấy của cải bất nghĩa. Cho nên cái chữ nghĩa ở trong nhà Phật giải thích là bất giữ thủ. Bạn không chỉ không chiếm phần hơn, mà khi bạn lấy một đồ vật gì, nếu không có sự đồng ý của người khác, thì đây đều là hành vi bất nghĩa, đều đã phạm vào hành vi đạo tặc. Ngày nay chúng ta ở trong các đoàn thể muốn dùng đến đồ vật chung nào thì nhất định phải nói qua với các đồng nghiệp hoặc người phụ trách rồi mới được lấy. Nếu không thì đều là hành vi bất nghĩa. Cùng nhau làm việc mà muốn người khác làm nhiều hơn một chút, còn mình thì làm ít hơn một chút, cái này cũng đều là hành vi bất nghĩa. Lễ trí tín, lễ giả kính nhi dĩ hỷ. Chúng ta có thái độ không cung kính đối với người thì chính là vô lễ. Hạ công phu từ trên căn bản là không dễ dàng. Nếu học thì phải là học thật sự. Cho nên ở trong lễ ký dạy chúng ta chân thực làm được đến lễ như thế nào. Đoạn mở đầu của lễ ký là khúc lễ, câu đầu tiên liền nói là vô bất kính. Nghĩa là bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, đối diện với tất cả những người, sự vật, thì cái tâm cung kính này cũng đều không mất đi. Cho nên có câu đạo ấy không thể rời xa một khoảnh khắc nào. Khi đã có thể rời xa được thì không phải là đạo nữa rồi. Tâm cung kính của bạn mà không có thì sẽ không còn ở trong đạo nữa. Học vấn của bạn, công phu của bạn đã bị đứt đoạn, không thể liên tục được. Đầu tiên là đối với người. Đối với người phải cung kính, phải khắc phục ngạo mạn mới được. Việc này là không dễ dàng. Đều cảm thấy là họ làm cái này không tốt, làm cái kia cũng không tốt. Thế thì thái độ chỉ trích của chúng ta liền xuất hiện. Vẫn cứ là cảm thấy bản thân mình làm thì tốt, người khác làm thì tệ. Cho nên phải tin tưởng nhau từ tận đáy lòng. Nhân chi sơ tánh bổn thiện, thì tâm cung kính của bạn liền khởi lên. Mỗi một người đều có minh đức, đều có thể thành thánh hiền. Cái bổn giác của họ là vốn có, quyết định là có thể hồi phục. bạn tôn trọng cái bổn tánh của họ. Dù hành vi của họ không đúng, nhưng họ là cẩu bất giáo tánh nải thiên. Đó chỉ là những tập khí bị ô nhiễm sau này mà thôi. Những gì vốn dĩ không có thì nhất định có thể loại bỏ, vốn dĩ là có thì nhất định sẽ có thể khôi phục. Những thứ vốn không có nhất định có thể loại trừ. Vì thì bạn nhìn thấy họ, bạn sẽ không chấp trước những tập tánh này của họ. Bạn thậm chí còn đề khởi cái gì muốn giúp họ trừ bỏ, bởi vì bạn có lòng tin vững chắc là họ có thể khôi phục. Lấy một thí dụ như là rõ ràng, con người này gia đình họ là tỷ phú, họ có thể trải qua đời sống rất tốt đẹp. Thế nhưng do họ không biết, cho nên họ đã đi làm ăn xin, mỗi ngày đều bữa thì được no, bữa thì đói sắp chết. Vậy thì bạn sẽ làm như thế nào đây? Bạn có thể nói cứ mặc kệ nó đói chết đi. Nếu như vậy thì thật không có lòng nhân từ rồi. Mà bạn sẽ nhanh chóng khiến cho họ hiểu rõ họ vốn dĩ là một người rất giàu có. Vì bạn thực sự thể hội được đến cái chân lý này rồi, bạn sẽ tận lực thức tỉnh mỗi một người. Họ vốn dĩ đều có cái bổn thiện, họ vốn dĩ là có vô lượng trí huệ, đức năng, tướng hảo, đều có thể khôi phục. Cho nên việc ngạo mạn này, bạn có thể từ chỗ tin tưởng chân lý, tin tưởng mỗi một người đều có thể thành thánh thành hiền, khôi phục lại bổn tánh của họ, thì bạn sẽ không dễ gì mà ngạo mạn. Bao gồm việc thường hay nghĩ đến chúng ta, so với những cổ thánh tiên vương, so sánh với những chính nhân quân tử, so với cổ thánh tiên hiền thì chúng ta còn cách rất xa, thật là xa, quá xa. Vậy thì có gì để ngạo mạn chứ? Chúng ta xem Khổng Tử ôn lương cung kiệm nhượng, chúng ta rất khó mà làm được. Đối với mọi người phải cung kính, đối với sự cũng phải cung kính. Trong việc ứng đối với sự tình cần phải rất thận trọng, thì đây chính là thực tiễn sự cung kính. Việc không tốt chớ dễ nhận, nếu dễ nhận tiếng lui sai, đây là cung kính đối với sự việc. Nhận phó thác của người việc gì thì phải hết lòng với việc đó, đây là cung kính. Bạn không thể nhận lời việc gì đó với người ta rồi lại quên đi, nhận lời việc gì đó với người ta rồi lại trì hoãn kéo dài. Cái tâm cung kính này liền đã đánh mất rồi. Chúng ta hiện nay ngũ thường đã không thể luôn luôn đề khởi được rồi. Cấp trên giao phó cho công việc thì lại quên, lại kéo dài. Sau đó còn để cho cấp trên gọi điện thoại để hỏi, để hối thúc. Vậy thì rốt cuộc ai mới là thư ký cũng không còn rõ nữa. Bạn để cho cấp trên đến hỏi bạn thì cấp trên là thư ký rồi. Trong Đệ Tử Quy dạy chúng ta, đi phải thưa, về phải trình. Thói quen sớm tối hỏi han thăm viếng, đem chuyển vào trong công việc thì sẽ khiến cho lãnh đạo của bạn được yên tâm. Những việc được giao phó đã hoàn thành thì hãy nhanh chóng gửi email để thông báo một tiếng, hoặc là dùng Skype để thông báo. Một người có tính trách nhiệm, khi sự việc vẫn chưa làm xong thì trong lòng họ vẫn còn gánh nặng, sau khi xong gấp rút thông báo là đã hoàn thành thì cái gánh nặng này mới được buông xuống. Cho nên cái này đều phải là thiện thể thân tâm, thiện thể cho tâm của người lãnh đạo. Cái này là đối với công việc của chính mình vô cùng tận lực mà làm. Đối với đồ vật cũng phải cung kính, phải tiết kiệm, không thể lãng phí, chà đạp đồ vật. Đồ đạc thì phải để cho nó gọn gàng, ngăn nắp. Đệ Tử Quy có nói nón quần áo để cố định, chớ để bừa, tránh dơ bẩn. Đây là sự lễ kính đối với đồ vật. Người xưa, công phu của họ đều dụng công đến những nơi nhỏ nhất. Thanh thiên bạch nhật mà biết giữ phép tắc, một mình ở phòng tối nơi xó nhà mà biết vung bồi, thì như kinh luân xoay chuyển càn khôn, một mình trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng thoát ra được. Đây đều là khải thị cho chúng ta công phu của tâm tánh là phải thận độc ở trong mỗi ý niệm, mỗi một chi tiết vụn vặt trong đời sống, hết thảy đều phải cung kính, hết thảy đều phải cẩn thận đối đãi. Người xưa cũng đã nói, khi đặt một vật gì cũng phải đặt cho ngay ngắn. Tâm mà chánh thì khi họ nhìn thấy một đồ vật gì bị nghiêng lệch thì họ sẽ cảm thấy không ổn thỏa. Chúng ta nếu như không chú ý quá hấp tấp, thường hay đặt để đồ vật bị nghiêng lệch. Thí dụ như khi chúng ta để sách lên trên bàn, cơ thể để thành nửa trong nửa ngoài mà mình không biết. Kinh sách là mẹ của thánh hiền, vì xem kinh sách mà đã khai mở được trí huệ của các ngài, cho nên khi nhìn thấy kinh sách thì phải đối đãi một cách cung kính, giống như là nhìn thấy người mẹ của các thánh hiền mới đúng. Cho nên những chi tiết nhỏ nhặt này nếu làm được thì thật không dễ dàng, phải luôn nhắc nhở chính mình, cưỡng kỳ sợ bất năng. Chúng ta ngày nay rốt cuộc đã nghe hiểu rõ rồi, kể từ hôm nay bắt đầu, tất cả những đồ vật gì cũng phải đặt cho ngay ngắn. Từ những tiểu tiết nhỏ nhặt này có thể nâng cao được học vấn của chính mình, bao gồm hình như là Chu Hy Phu Tử đã nói, viết mỗi một con chữ thì tâm đều phải định, tâm đều phải cung kính, không vội vàng gấp gáp thì viết chữ sẽ không bị ngoáy. Chúng ta xem sư trưởng, ngài một mình ở Đài Loan, về sau đã được ba vị thầy có trí huệ, có học vấn bậc nhất ở Đài Loan thời đó chỉ dạy. Việc đó không phải là ngẫu nhiên. Ba người thầy này vào lúc đó ở Đài Loan đều công nhận là những người có đại trí huệ. Có thể gặp được một người thì đã không dễ dàng, mà gặp được đến ba người. Nguyên nhân chủ yếu là do sư phụ có tâm chân thành cung kính mà cảm chiêu được. Vào lúc đó khi bắt đầu, sư trưởng muốn đến trường đại học Đài Loan để nghe giáo sư Phương Đông Mỹ giảng bài. Ngài dùng bút lông và viết kiểu chữ Khải Chân Phương, viết một bức thư gửi cho giáo sư Phương Đông Mỹ. Có lẽ giáo sư Phương nhìn thấy bức thư này, mỗi chữ đều được viết rất công phu, nên có thể là đã cảm nhận được tâm cung kính của sư trưởng. Cho nên sau cùng đã một thầy một trò mà dạy cho sư trưởng. Cho nên luôn luôn cung kính thì thật là có thể nâng cao được đức hạnh của chính mình, lại còn có thể cảm được rất nhiều nhân duyên thù thắng trong đời người. Trí chính là lý trí, mọi lúc đều không thể dùng cảm tình để mà làm việc. Cũng có nghĩa là tâm của mình khi khởi lên một chút tâm trạng thì phải luôn có thể giác chiếu được, phải có thể nhanh chóng điều phục được. Còn cầu không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Đương nhiên việc này phải hạ công phu từ trên ý niệm, thì như vậy mới có được lý trí. Bạn mà không thể khống chế được ý niệm, ý niệm tham sân si mạng này sau cùng sẽ biến thành hành vi, vậy thì lại phạm sai lầm một lần nữa, lại tạo tội nghiệp nữa rồi. Trong Liễu Phạm Tứ Huấn nói, nếu tâm ta không động thì thiện ác ở đâu mà sanh? Phải khiến cho cái tâm này không thể có vọng động. Nhưng mà tâm của bạn nếu như không vọng động thì cái tâm bình thường của bạn chính là phải định rồi. Bình thường tâm bạn cứ như sóng lớn trào dâng vậy, thì khi gặp sự việc gì mà muốn tâm bất động được thì việc đó là không thể rồi. Vậy bình thường phải làm thế nào để khiến cho tâm của mình không vọng động? Nho thích đạo bao gồm cả những người tu hành của các tôn giáo, phương pháp mà họ sử dụng không giống nhau, nhưng mà tất cả phương pháp đều là khiến cho tâm của chính mình định trở lại. Cho nên tất cả những tôn giáo này, Nho Thích Đạo hay là những người tu hành khác, thì phương pháp mà họ tu học kỳ thực đều là không rời xa với giới định huệ tam học. Họ trước tiên phải giữ quy củ. Con người giữ quy củ thì tâm mới không có sốc nổi, thì họ mới không có những sự khôn lõi hay là những ý niệm xấu. Cũng bao gồm việc lúc nãy đã nói, bạn cung kính đối với vật, đồ vật đều trả trị vị trí vốn có của nó. Vậy thì trong tâm bạn sẽ rất rõ ràng, bình thường khi cần những đồ vật gì thì tâm của bạn sẽ rất định mà đi lấy đồ vật đó. Nhưng mà nếu như không có quy củ, ngay lúc cần đến mà tìm không được thì tâm phiền ý loạn rồi, còn nối dẫn với những người xung quanh, vậy thì giới định huệ toàn bộ đều không còn nữa. Cho nên việc giữ quy củ rất quan trọng. Cũng giống như vừa nãy nói, bạn không thể não hại chúng sanh. Suy nghĩ của bạn đều luôn luôn là không não hại chúng sanh, vậy thì năng lực đặt mình vào người khác của bạn sẽ rất mạnh, vì bạn lúc nào cũng giữ gìn được. Tâm của bạn sẽ không có ý niệm muốn tổn hại người khác, đều là ở trong chánh niệm mà. Cho nên ba nhà Nho Thích Đạo, cái phương pháp là đọc tụng kinh điển. Đây là một phương pháp. Bạn thực sự chuyên chú vào trong kinh điển, bạn chánh niệm phân minh, không có vọng niệm. Trong nhà Phật và cả những tông phái khác, như là Mật Tông thì trì chú. Chúng tôi có bằng hữu đi đến Tây Tạng, họ nhìn thấy Lão Ba Tánh ở đó trên tay cầm tràng hạt, họ trì chú, trì thần chú. Họ đều định ở trong thần chú thì họ không có vọng niệm. Chúng ta hãy xem những người ở nơi thành thị chúng ta, mặt mày đều ủ rũ, rất là rõ ràng, dường như là không thể cười nổi, dường như là trong tâm đang có nghìn vạn oán kết, mỗi khóe mi đều có rất nhiều vết nhăn. Mọi người hãy đi đến Tây Tạng mà xem họ có giống như vậy hay không. Người ta an bần lạc đạo, cho nên tâm rất định, thanh tâm quả dục, trì giới, tu học lại rất tinh tấn, giữ gìn chánh niệm, không vọng động, họ được định. Định lâu rồi thì họ liền khai trí huệ. Cho nên tâm địa thanh tịnh, định chính là tâm thanh tịnh. Bạn hỏi họ điều gì, họ sẽ rất tự nhiên từ tâm thanh tịnh mà sanh trí huệ, có thể trả lời cho bạn. Cho nên Khổng Tử ngài nói là không không như giả. Không không như giả chính là tâm địa thanh tịnh, không có phiền não. Người ta hỏi thế nào thì họ đáp thế đó. Trí huệ vốn có của họ khởi tác dụng. Cho nên tất cả những phương pháp tu hành đều là vì được tâm thanh tịnh, được định. Tịnh Độ Tông của nhà Phật, họ là dùng phương pháp niệm Phật để ngăn trừ vọng niệm. Các phương pháp này thì tương đối đơn giản. Vọng niệm vừa khởi lên thì A-di-đà Phật đem cái vọng niệm này đè nén nó xuống. Tôn giáo của Tây Phương thì họ cũng là dùng cầu nguyện. Những phương pháp như là đọc thánh kinh của họ là điều phục vọng niệm. Đúng lúc cách đây không lâu, may mắn khi được đến Hồng Kông để tham dự lễ đón tiếp hai vị đại sứ Liên Hiệp Quốc của hai nước là Madagascar và Macedonia. Tôi còn nhớ vị đại sứ của Madagascar đã đưa vợ và con gái của mình đến bái kiến sư trưởng. Tôi cảm thấy vị đại sứ này rất có trí huệ. Thật là hiếm có một vị trưởng giả thân cận với một người có trí huệ như vậy. Ông còn dắt theo đời sau của mình, dắt theo cả người bạn đời của mình, thì sẽ rất dễ xây dựng nhận thức chung. Đại sứ của Macedonia đã nói một đoạn mà tôi nghe có ấn tượng rất sâu sắc. Ông nói nghe một người có trí huệ nói chuyện còn hơn cả đọc 1000 quyển sách. Khi ông nói những lời này đã nghe được 4 ngày rồi. Cho nên ông nói trong mấy ngày nay tôi đã đọc được 4000 quyển sách. Họ rất là trân quý khi có thể có cơ hội, có cơ duyên nghe được những giáo huấn của sư trưởng. Đương nhiên với chúng tôi mà nói, khi chúng tôi nhìn thấy ông thành tâm như vậy mà rất là hổ thẹn. Ông mới tiếp xúc được 4 ngày mà đã trân trọng như vậy rồi, có nhiều thu hoạch như vậy. Cho nên tục ngữ cũng có nói, một chùa nhà không thiên, chùa được hưng dưỡng là do những người ở nơi rất xa cung kính đến hành hương lễ bái. Còn những người ở bên cạnh chùa miếu thì lại chẳng cảm thấy là gì cả, không cảm thấy quý trọng. Kỳ thực câu thành ngữ này cũng là nhắc nhở chúng ta, con người có một cái tập tánh, đó chính là khi mà có thì lại không biết trân quý. Những thứ mà dễ dàng có được thì ngược lại không biết quý trọng. Các vị có thể thấy, hiện nay các vị muốn có được một quyển kinh hoặc một đĩa VCD giảng kinh quá dễ dàng có được rồi. Nhưng 30 năm trước, 50 năm trước thì khó lại càng thêm khó. Bạn phải tự mình đi sao chép lại mới có được. Vào thời đó thì kỹ thuật in ấn chưa phát triển, phải tự mình chép lại. Vậy thì càng không thể nhìn thấy một cái đĩa VCD có thể phát ra được hình ảnh mà sư trưởng đang giảng kinh. Vậy chúng ta suy nghĩ xem, con người của 50 năm trước tu học được tốt hay là con người của chúng ta ngày nay tu học tốt hơn? Cho nên các vị cũng thấy, công cụ càng phát triển thì ngược lại học tập càng không tốt. Cho nên việc này cũng nhắc nhở chúng ta, căn bản nhất vẫn là ở trên cái tâm, chứ không phải nằm ở trên những công cụ bên ngoài. Công cụ chỉ là những thứ yếu mà thôi. Cho nên phải từ trên chỗ tâm địa căn bản nhất mà hạ công phu, lại có thể khéo léo sử dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, vậy thì thành tựu của chúng ta sẽ không thua gì so với những người trước đây. Cho nên vị phu nhân của một đại sứ đã thỉnh giáo với sư phụ ngài, cũng rất là thú vị. Hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, vị phu nhân của đại sứ một nước châu Phi, họ cũng có tiếp xúc qua với văn hóa truyền thống. Bà nói bà cũng đã từng tiếp xúc qua với thiền tông của nhà Phật. Cho nên bà đã hỏi, bà cũng cảm thấy cái tâm này không thể định lại được, phải nên dùng cái phương pháp gì. Cho nên kỳ thực là mỗi một người đều tha thiết muốn đem cái tâm tán loạn này có thể định trở lại được. Sư trưởng đã kiến nghị với bà, hãy dùng phương pháp trong Cơ Đốc giáo của các vị xem. Vị phu nhân đó là người theo Cơ Đốc giáo, cái phương pháp cầu nguyện của các vị là rất hay. Sư trưởng cũng là biểu diễn cho chúng ta xem, thà khuấy động ngàn sông chứ không động lòng người tu đạo. Phương pháp tu học nào khế hợp nhất với họ thì bạn hãy kiến nghị họ dùng phương pháp đó mà tu học. Cho nên phải giữ gìn lý trí, tâm không vọng động. Bạn lúc bình thường đều phải ở trong chánh niệm. Giữ gìn như thế nào, bạn xem phương pháp nào bạn có được lợi ích nhất thì dùng cái phương pháp đó.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy, thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.